Đài Phát thanh Hải Lăng.
Đây là Đài Phát thanh Hải Lăng.
Các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay có những nội dung chính sau đây: Hội nghị Huyện ủy Hải Lăng lần thứ 11, Hải Sơn phát triển mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, Hải Lăng đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo. Năm 2022, huy động gần 35 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn. Phần của chương trình là bài Tăng cường phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 mở rộng để thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, tình hình giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, huyện Hải Lăng đã có nhiều chủ trương giải pháp phù hợp nên từng bước tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển và ổn định đời sống nhân dân. Trong đó đã hoàn thành 10 trên 17 tiêu chí kinh tế xã hội chủ yếu, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, xác định năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Huyện Hải Lăng sẽ tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9-10%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65-67 triệu đồng, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội từ 1.000-1.200 tỷ đồng. Để đạt được các mục tiêu này, Huyện ủy Hải Lăng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần xác định những chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2022 để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2023. Để thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân xã Hải Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trị khảo sát quy hoạch vùng đất để trồng lúa Việt Gáp theo hướng hữu cơ bằng giống ST25 kết hợp bao tiêu sản phẩm với diện tích 31 hecta, sản xuất theo quy trình của công ty liên kết và phun thuốc bằng công nghệ máy bay không người lái. Trong năm qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi, lũ lụt trái vụ gây ảnh hưởng đến nông nghiệp huyện nhà nói chung và xã Hải Sơn nói riêng, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của bà con, mô hình lúa theo hướng hữu cơ đã đem lại năng suất cao. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trị đã thu mua được cho bà con 170 tấn lúa tươi với giá 7.200 đồng 1 kg, cao hơn sản xuất lúa thường 2.200 đồng 1 kg. Nhờ vậy, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ nhằm mục đích góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Quy trình canh tác theo hướng an toàn như 1:5:3:3 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe người trực tiếp sản xuất. Thành công của mô hình sẽ có tác động rất lớn đến việc mở rộng phát triển mô hình theo hướng hữu cơ tại địa phương. Để tiếp tục thực hiện mô hình này, các hợp tác xã trên địa bàn xã Hải Sơn đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trị để mở rộng mô hình lên 52 ha trong năm 2023. Để phong trào thi đua dân vận khéo đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong khối dân vận huyện và cơ sở, đổi mới phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết đồng viên nhân dân trên địa bàn tham gia sự nghiệp xây dựng huyện Hải Lăng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bám sát sự chỉ đạo của Ban dân vận tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo cấp huyện về phong trào dân vận khéo đã triển khai kế hoạch hoạt động, phát động phong trào, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ban chỉ đạo phong trào huyện phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực, vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong các phong trào thi đua, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nguyện vọng của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, học tập, công tác gắn với nhiệm vụ của phong trào dân vận khéo cùng với các phong trào thi đua của đơn vị địa phương. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cấp ủy chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đến nay toàn huyện thực hiện được 379 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 27 mô hình điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện dồn điền đổi thừa, xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, mô hình giáo xứ bình yên được đảm bảo trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nguồn vốn hỗ trợ của các cấp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, các địa phương trên địa bàn huyện Hải Lăng đã chủ động huy động các nguồn lực khác nhau lồng ghép để đăng ký đầu tư các công trình nông thôn, góp phần đẩy mạnh tiến độ nâng cao nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội. Cụ thể trong năm 2022 đã huy động tổng số tiền gần 35 tỷ đồng để phục vụ thực hiện bê tông hóa, cứng hóa và nâng cấp mở rộng 20,1 km đường giao thông nông thôn, xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng, xây dựng nâng cấp tuyến đường kiểu mẫu, đầu tư xây dựng giao thông nội đồng với kinh phí gần 6 tỷ đồng, huy động 3,8 tỷ đồng từ các nguồn vốn trung ương, địa phương, vốn hợp tác xã, các chương trình khác, thực hiện kiên cố hóa 3,4 km kinh mương nội đồng, nâng cấp đê bao, hồ đập, 6 trạm bơm tại các hợp tác xã phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện xây dựng 156 bồn hoa cây cảnh với kinh phí 224 triệu đồng, vận động người dân hiến 12.846 m2 đất mở đường, xây dựng công trình công cộng, cải tạo vườn tạp 452 vườn. Ngoài ra, huy động từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, đóng góp của người dân để lắp đặt đường dây bóng điện, thực hiện thắp sáng đường quê trên các tuyến đường thôn, ngõ xóm với chiều dài thắp sáng đường quê hơn 12,4 km, bắt mới nâng cấp sửa chữa 367 bóng đèn. Cùng với đó, đã huy động hơn 18,8 tỷ đồng để xây dựng nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao của các xã, thôn, cụ thể sân thể thao xã Hải Khê, nhà văn hóa thôn Hội Kỳ, Tân Trưng, khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em ở thôn Trung An, Thâm Khê, xã Hải Khê. Các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Tiếp tục chương trình, mời các bạn theo dõi bài tăng cường phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh đang có rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống thấp dưới 16 độ C. Ở vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, kèm với mưa phùn làm cho mức độ rét càng tăng thêm. Thời tiết rét đậm, rét hại gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loài vật nuôi. Để chủ động tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi, tránh vật nuôi bị chết đói rét, nông dân trong tỉnh cần thực hiện tốt các biện pháp như: trong thời gian nhiệt độ xuống thấp, nông dân chú ý gia cố che chắn chuồng trại, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa mưa tạt, giúp nền chuồng luôn khô ráo sạch sẽ, hạn chế rửa chuồng mà thay vào đó là sử dụng chất đồn chuồng và thường xuyên thay chất đồn chuồng để giữ ấm cho vật nuôi. Những ngày rét đậm, rét hại, nên nhiệt độ xuống quá thấp. Thực hiện đốt củi, trấu, mùn cưa sát khu vực chuồng trại để giữ ấm cho vật nuôi, nhất là vật nuôi mới sinh, theo mẹ và mới tách mẹ. Đối với trâu bò thì có thể đắp trên thân chúng những loài bao gai, bao dứa, chăn để hạn chế rét. Không chăn thả trâu bò trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C trở xuống, nuôi nhốt tại chuồng và cho ăn đầy đủ. Với lượng thức ăn của một con trâu bò thường thần là 10% khối lượng cơ thể thức ăn khô chân và 1% khối lượng cơ thể thức ăn tinh. Những ngày thời tiết có nhiệt độ dưới 16 đến 19 độ C hạn chế chăn thả trâu bò, cho ăn tại chuồng hoặc cho trâu bò ăn ở đồng cỏ muộn về sớm để tăng cường sức đề kháng và khả năng chịu rét cho trâu bò vào những ngày rét đậm. Cho chúng uống nước ấm, có pha thêm muối ăn với lượng 0,5 gram trên 1 kg thể trọng một ngày. Vào ngày mùa đông, thời tiết rét cũng hạn chế khả năng sinh trưởng của các loài cỏ nên lượng thức ăn chân khan hiếm, vì vậy cần dự trữ rơm và các phụ phẩm nông nghiệp khác ngay sau khi thu hoạch để ủ chua cho trâu bò ăn về mùa đông. Khi thời tiết rét, thức ăn đã ủ chua cho trâu bò ăn với lượng 5 đến 6 kg một con một ngày. Ngoài ra, cho ăn thêm cỏ chân rơm, chú ý bổ sung các loại vitamin A, D, E, B complex, chất điểm dài để tăng cường sức đề kháng, giúp cho trâu bò phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Chú ý tăng cường chăm sóc gia súc non. Đối với lợn, cần cho ăn đầy đủ và nhiều chủng loại thức ăn đảm bảo dưỡng chất cho lợn. Chú ý cho lợn uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với lượng 0,1 kg thể trọng một ngày. Thức ăn cần bổ sung đầu tương, tôm, cua, cá, v.v. là những thức ăn giàu chất đạm, trong khẩu phần bổ sung các loại vitamin A, D, E, B, complex, C, chất điện giải để tăng cường đề kháng cho lợn, giúp phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Đối với lợn con nuôi mới sinh, cần sưởi ấm cho lợn con, đảm bảo nhiệt độ trong chuồng ấm 30 đến 32 độ C. Đối với gia cầm cũng cần phải chú ý phòng chống rét, nhất là gia cầm mới nở, không thả ra vườn khi trời rét, mưa phùn. Đối với gia cầm con cần ủng với nhiệt độ 33 đến 34 độ C, cho gia cầm ăn đầy đủ chất thức ăn, đảm bảo dưỡng chất, không cho gia cầm thức ăn ẩm mốc, bổ sung các loại vitamin và chất khoáng để tăng cường đề kháng cho gia cầm, giúp phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Vào lúc thời tiết rét đậm, rét hại thì gia súc gia cầm giảm sức đề kháng, phải chống chọi với giá rét. Đây là lúc các loại bệnh tật dễ phát sinh và gây bệnh trên đàn vật nuôi. Vì vậy, nông dân cần chú trọng phòng bệnh cho các loài vật nuôi bằng tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo đúng lịch tiêm phòng để tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Ngoài ra, nông dân cũng có thể sử dụng một số kháng sinh được phép sử dụng trong các hoạt động thú y để trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho gia súc gia cầm, nhằm giúp gia súc gia cầm phòng một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột như tiêu chảy, tụ huyết trùng. Một số bệnh nguy hiểm thường xảy ra trên vật nuôi vào mùa đông như tai chân, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Khi gia súc gia cầm xuất hiện bệnh, phải báo ngay cho địa phương và cán bộ thú y biết để xử lý kịp thời, không bán chạy đàn vật nuôi khi mới chớm bệnh, không di chuyển đàn vật nuôi và không vứt xác vật nuôi bị chết do bệnh. Khí hậu thời tiết của tỉnh có đặc điểm mưa rét thường kèm theo mưa dầm, làm cho mức độ rét càng tăng hơn. Vì vậy, bà con cần chú ý không chăn thả gia súc gia cầm trong thời gian xảy ra các hình thái thời tiết như vậy, tránh gây thiệt hại vì gia súc gia cầm dễ bị chết bệnh do rét. Cán bộ chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp trên để nâng cao sức đề kháng của đàn vật nuôi, hạn chế dịch bệnh xảy ra, đảm bảo đủ lượng gia súc gia cầm cung cấp nhu cầu thịt cho thị trường trong các dịp lễ Tết cuối năm và Tết Nguyên đán sắp cận kề.
Thank you. đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về chăn bão giông chiều ngăn nắng lửa lao sao chưa hè một dòng ca dao lao sao chưa hè một dòng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi suốt đời che làng bãi dầu bên nước yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng đi đất nước tôi đất nước tôi từ thuở còn nằm nôi sáng chăn bão giông chiều ngăn nắng lửa lao sao chưa hè một giọng ca dao lao sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi táo tần chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sáo đêm lạnh giận dịu tiếng mẹ ru con xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui đất nước tôi
chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây đã hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.